Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Các bạn cho hỏi thăm, ở đây ai chưa biết yêu là gì xin giơ tay. Ai chưa biết yêu là gì xin giơ tay. Hỏi lần thứ ba nha. Ai chưa biết yêu, chưa từng yêu, chưa có hiểu được tình yêu là gì xin giơ tay. Không có ai giơ tay, có nghĩa là tất cả chúng ta đều đã yêu, đang yêu, hiểu biết tình yêu, có thể nói về tình yêu, đúng không ạ? Xin chúc mừng những người đang yêu đó bằng một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Hôm nay là ngày Father's Day, gọi là ngày của cha. Thay mặt cho cộng đoàn phục vụ ở đây, hỏi thăm những anh nào đã làm cha rồi giơ tay. Giơ mạnh tay lên. Tôi cũng giơ tay, tôi cũng là cha. Xin chúc mừng những anh, các bà, các chị, chúc mừng những ông, những anh làm cha bằng một tràng pháo tay thật lớn nữa. Khi ta chúc mừng những người làm cha nhân ngày của cha, trong tháng 6 có ngày của cha, tháng 5 có ngày của mẹ, thì các bạn từ tình yêu của người cha ở trần gian này, ta mới suy đến tình yêu của người cha trên trời. Đúng không? Đúng không ạ? Ta gọi Thiên Chúa là cha, làm sao mà ta có thể gọi Chúa là cha nếu mà ta không biết được có một người bố, người thầy, người cha, papa, daddy, dad của chúng ta ở trần gian này như thế nào? Đúng không ạ? Cho nên với những anh chị em nào mà mất cha sớm, hoặc là sinh ra đã không nhìn thấy mặt cha, hoặc là bất hạnh hơn, những bạn nào sống trong một gia đình mà người cha của mình là người vũ phu, là người sáng say chiều xỉn, mà tôi gặp rất nhiều những người cha như vậy. Mới trước giờ lễ tôi gặp một chị dắt hai con vào, thưa cha cho cầu nguyện cho chồng của con. Rồi lúc khác gặp một người khác, thưa cha cầu nguyện cho anh ấy ăn năn trở lại. Con là bổn đạo mới, con lấy anh được 10 năm con theo đạo, anh là đạo gốc. Nhưng mà 10 năm là con sống trong nước mắt, trong tủi nhục. Anh ấy say sưa tối ngày, anh ấy về anh nã tiền, anh đánh đập con suốt ngày. Cho nên có những tối mà con phải trốn ra ngoài hiên vì anh ấy say rồi, là anh đòi đốt nhà, anh đòi đánh đập con, mấy mẹ con phải lúp xúp ra ngoài hiên mà ngủ. Lúc nãy cầu nguyện xong, hai đứa bé nó bảo: mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Cha làm gì mẹ mà mẹ khóc? Làm tôi cũng ngại quá. Thấy đứa bé nó hỏi thăm một câu, mà nghĩ đến những người cha ở trần gian này, những người bố ở trần gian này, làm sao mà tìm được những hình ảnh những người cha tuyệt vời, biết chăm lo cho con cái. Mà người cha ấy trước tiên phải là người chồng biết thương yêu vợ của mình, rồi chăm sóc con của mình. Từ đó, từ hình ảnh người cha trần gian này, người ta mới có thể nghiệm ra được, người ta mới có thể hiểu được khi ta gọi Thiên Chúa là cha của chúng ta. Cho nên trong một buổi chia sẻ lời Chúa, lúc mà về kinh lạy cha, thì tôi thấy một nhóm đang chia sẻ hăng lắm. Có một em nhất định không nói. Tôi hỏi sao em không nói, mời em nói, không nói. Tôi thấy em này bảo cứng đầu quá, không có chịu mở miệng ra, nó phải mở lòng ra mà chia sẻ với mọi người. Cuối cùng ép nó quá, tức quá, nó đứng lên nó bảo: thưa cha, cha nói con chia sẻ về người cha, về Thiên Chúa là cha, nhân từ, nhân hậu, xót thương và tha thứ. Như là bài đọc 1 anh chị em nghe Moses nói: lạy Chúa, Ngài là đấng từ bi và nhân hậu, chấp bất bình, giàu thành tín và lòng nhân nghĩa. Nhưng mà thưa cha, bố của con ở nhà, con đi về là con thấy bố con say sưa, bố con đánh mẹ con, bố con chửi chúng con thấy bố con suốt ngày là la lối sùm, và không bao giờ bố con nói được một lời nhẹ nhàng với con, không bao giờ bố con có một cử chỉ chăm sóc mẹ của con. Thì làm sao mà cha bảo con nói về cha trên trời là đấng nhân từ được, khi con nhìn thấy người cha dưới đất của con là người mà con không kính trọng được? Làm sao mà con nói rằng đấy là cha nhân từ được? Cha trên trời nhân từ như thế nào, thưa anh chị em, thưa các bạn? Đúng không ạ? Tôi nghe em đó nói xong, tôi thấy mình có lỗi. Thấy mình có lỗi khi ta cũng chỉ biết lý thuyết nói rằng Chúa là cha nhân từ, mà không nhìn vào từng hoàn cảnh của mỗi con người. Nếu trường hợp như vậy thì ta nói Thiên Chúa, thay vì nói Thiên Chúa là cha, ta nói Chúa là gì?
bạn có thể nói Chúa là gì? Là gì? Là người mẹ. Như mẹ hiền âu yếm con thơ, Chúa nâng niu chúng ta trên cánh tay của Ngài. Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta không chỉ hình ảnh của một Thiên Chúa là Cha, mà còn là một người mẹ, như là gà mẹ giang cánh ra ấp ủ gà con, Chúa cũng nâng niu ấp ủ ta như vậy. Đó, hình ảnh một Thiên Chúa là người Cha nhân từ, hình ảnh một Thiên Chúa là người mẹ yêu thương. Đó là hình ảnh mà chúng ta muốn nói đến trong mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Lúc nãy tôi có nghe dẫn ý đầu lễ, nghe xong tôi cũng nhức đầu. Một là ba, ba là một, không thể hiểu được. Bây giờ thì người ta cũng hay dùng cái ba trong một, như là cà phê ba trong một, phải không? Rồi cái gì ba trong một nữa? Hả? Hả? Dầu gội đầu ba trong một, rồi cái gì ba trong một nữa? Thì chúng ta thấy là người ta nói ba trong một, người ta phải nhìn thấy cái gì cụ thể mới có thể là hiểu được ba ở trong một. Mà người ta nói là ta phải suy luận về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Thôi, tôi chỉ hỏi anh chị em và các bạn một điều, trở lại câu hỏi lúc nãy, là các bạn không ai giơ tay có nghĩa là các bạn đều biết yêu là gì, đều có thể định nghĩa được tình yêu, đã cảm nhận tình yêu. Rồi thì tôi hỏi một bạn không giơ tay có nghĩa là bạn biết, đúng không? Đúng không ạ? Phải không? Vì các bạn thử nói cho tôi biết coi, theo bạn nói được không? Tình yêu là gì biết không? Bạn cho hỏi thăm tí, bạn biết yêu chưa?
Dạ con có yêu nhưng mà chưa hiểu hết về tình yêu.
Bạn bắt đầu yêu từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ 24 tuổi.
24 tuổi, giờ bạn còn yêu không?
Dạ còn.
Người yêu bạn ở đâu? Đây. Đấy, bạn đứng lên cho tôi coi. Bạn đứng lên coi. Bạn đứng lên. Bạn đứng lên cho tôi hỏi coi. Hai bạn đang yêu nhau, vậy thì bạn có thể nói cho mọi người tình yêu là cái gì được không? Tình yêu nó như thế nào được không? Không cần định nghĩa tình yêu mà bạn cảm thấy khi mà yêu nhau thì người ta thấy như thế nào? Bạn chia sẻ cái cảm nghiệm của bạn khi yêu coi.
Dạ thưa cha, thì tình yêu thì mỗi người theo mỗi người có một cái suy nghĩ, cái cảnh.
Không có suy nghĩ gì cả, bạn gì cái đó suy nghĩ của người khác. Chúng ta hay lý luận nhiều quá mà không nói về chính bản thân mình. Bạn đang yêu, bạn thấy sao bạn nói? Thấy đã lắm gì nói, thưa cha yêu đã lắm trời, vậy cũng được rồi. Bạn thấy sao?
Thưa cha có thể cho con dự kiến được điều này không ạ?
Dạ thôi, cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Chúng ta thấy là đó là một cái ví dụ, là người ta yêu nhau, ta nhìn thấy người ta yêu nhau, bây giờ bắt người ta nói tình yêu không được. Trong khi đó tôi có thể thao thao bất tuyệt về tình yêu, bảo cha biết yêu chưa, đi tu biết gì đâu mà nói. Và thế mà, cho nên đúng, cho ta một tràng pháo tay để cảm ơn hai bạn ấy rất nhiều. Còn nếu mà bảo bạn đứng lên bạn nói yêu là thế này, yêu là thế kia, cuối cùng hỏi bạn yêu chưa, dạ thưa, đọc trong sách thôi, chả có biết yêu là gì đâu. Còn hai bạn ấy là những người đã đang yêu nhau, cảm nghiệm được tình yêu, và chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tình yêu ấy được thể hiện khi hai bạn đi lễ ngồi bên nhau, khi hai bạn đó có thể nắm tay nhau, khi hai bạn đó có thể nhìn nhau bằng ánh mắt mà những người không yêu nhau không có cái ánh mắt đó được. Dù vẫn là có khi bạn đeo 4 mắt nữa, nhưng mà bạn không yêu nhau thì cũng chỉ là 4 cái mắt thôi, không nghĩa lý gì cả. Vì thế mà khi nói đến mầu nhiệm Chúa ba ngôi, thưa các bạn, ta không có suy luận được tại sao một mà ba, ba là một được. Cũng như khi nói về tình yêu, nhà thơ bảo làm sao định nghĩa được tình yêu, phải không? Nó chiếm hồn ta một buổi chiều. Một buổi chiều mà gió hiu hiu nhẹ, ta cảm thấy người yêu thấy gió hiu hiu là gió tình yêu. Còn những người khác thấy gió, gió máy, đồ phải gió, chẳng thấy yêu gì cả. Hoặc là ta định nghĩa bảo rằng làm sao định nghĩa được tình yêu, rồi yêu rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu, vân vân và vân vân. Người ta đi tìm cái câu định nghĩa tình yêu, cũng giống như là người ta đi tìm cái giải thích về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Thôi, hãy nghe nhà thơ bảo rằng ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để nghe dời giải nghĩa yêu. Làm thinh đừng nói,
nghe tơ liễu rung trong gió và nghe dời dãi nghĩa yêu. Thế thì thưa các bạn, mầu nhiệm Thiên Chúa Ban Ngôi là một mầu nhiệm tình yêu. Thiên Chúa yêu thương ta, yêu thương ta đến mức độ mà bài đọc Tin Mừng Gioan nói Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi sai con một của Ngài đến trần gian, không phải để lên án, không phải để luận phạt, không phải để xét đoán, nhưng để cứu độ, để yêu thương, để tha thứ. Đấy, tình yêu là như thế đó. Một Thiên Chúa là Cha yêu thương con người như thế đó. Yêu đến mức độ mà cho con duy nhất của Ngài, con yêu quý của Ngài đến trần gian này để cứu độ ta. Và ngôi hai con Thiên Chúa ấy đến cứu độ ta không phải là bằng một bùa phép gì cả, không phải là bằng những lời giảng thuyết suông, những lý luận suông là muốn được ơn cứu độ thì phải thế này, rồi phải thế này, phải thế kia. Nhưng mà con Thiên Chúa ấy đã hạ cố xuống làm người ở giữa chúng ta. Điều mà Môi-se trong bài đọc 1 nói rằng Thiên Chúa đi cùng với con người. Ngôi hai Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Và nhờ Đức Giê-xu ấy, nhờ ngôi hai Thiên Chúa ấy mà nói cho ta biết rằng ta có một Cha trên trời, Đấng yêu thương ta. Nếu mà Đấng ấy không đến nói cho ta về Thiên Chúa là Cha yêu thương ta, ta không thể biết được. Và Đấng ấy nói với ta rằng ta và Cha ta là một, ai thấy ta là thấy Cha ta. Chẳng có định nghĩa hai là một, một là hai gì cả. Chỉ nói rằng ta và Cha ta là một, ai thấy ta là thấy Cha ta. Và của ăn của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta. Giống như hai người yêu nhau nói rằng mình với ta tuy hai mà một, nhưng mà ta với mình tuy một mà hai. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Đấy, đấy, mầu nhiệm ba ngôi, một Thiên Chúa ba ngôi, ba ngôi mà một Thiên Chúa, nó cũng như thế đấy. Làm sao mà ta cảm thấy được rằng là ta được kết hợp với Thiên Chúa mà ta trở thành đền thờ cho ba ngôi Thiên Chúa ngự ở trong ta? Cái điều đó mới là điều quan trọng, hơn là ta ngồi ta suy luận tại sao lại là ngôi thứ nhất, rồi ngôi thứ hai, rồi ngôi thứ ba, rồi ba ngôi, rồi lại là một, một là ba. Suy luận nhiều mà không sống cái điều mình suy luận, sống cái điều mình hiểu biết thì cũng trở thành những người lý thuyết, chỉ người bằng môi bằng miệng mà thôi. Cho nên điều quan trọng đó là sống mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa ở trong ta. Sống điều ấy, thứ nhất là bạn xác tín rằng mình được Thiên Chúa yêu thương. Cái điều đó dứt khoát là như vậy. Dù ta tội lỗi thế nào, dù ta bê bối thế nào, dù ta bỏ Chúa, chối Chúa thế nào, thì Chúa vẫn cứ yêu thương ta. Và tình yêu ấy không phải là tình yêu lý thuyết, mà tình yêu sai con một của Ngài xuống ở giữa ta, ở với ta, cùng với ta, chung vui sẻ buồn với thân phận của con người, chấp nhận kiếp người đầy những gian lao thử thách này, để nói với ta rằng đừng quên ta là con của Thiên Chúa. Cho nên Phaolô nói rằng các thánh ở đây gửi lời chào thăm anh chị em. Các thánh của cộng đoàn Côrintô thì các bạn, tôi cũng như các bạn, khi mình là con của Thiên Chúa, mình được là người đồng hàng với các thánh, người đồng hương với các thánh. Bạn thấy được Chúa yêu thương các bạn như vậy không? Các bạn có thấy hạnh phúc như vậy không ạ? Các bạn có thấy nghiệm được rằng Chúa yêu thương con quá? Mà làm sao mà các bạn nghiệm được điều ấy? Là nhờ Đức Giê-xu đến tỏ cho chúng ta thấy có Chúa là Cha. Là nhờ Đức Giê-xu Đấng đã đến chết cho ta, ở giữa ta, chết cho ta và sống lại, rồi ban Thánh Thần cho ta. Chính Thánh Thần làm cho ta có thể gọi Abba, Ba ơi được. Chính Thánh Thần làm cho ta có thể nhận ra rằng Chúa đang ở trong ta được. Chính Thánh Thần làm ta có thể nhận ra rằng Chúa cũng ở với người bên cạnh của ta, những người xung quanh ta được. Cho nên ta sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không phải là ta suy sụp, ta thở lạnh một Thiên Chúa ngất ngưỡng ở trên cao, mày không hiểu gì đâu con à, cứ lóp ngóp là như vậy, gọi là ngu để trị, cho mày không biết gì cả, rồi mày cứ suy sụp, mày mê tín, mày theo ta. Chúa không phải là một ông thần hù dọa ta, Chúa không phải là một ông thần làm cho ta là tá hỏa tâm tinh rồi mù mù mờ mờ để mà mê tín thờ lại Ngài. Không, một Thiên Chúa tỏ cho chúng ta rất rõ ràng rằng Ngài yêu thương ta. Một Thiên Chúa tỏ cho chúng ta rất cụ thể rằng Chúa ở giữa chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Một Thiên Chúa tỏ cho chúng ta rất rõ ràng rằng ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục yêu thương ta nơi Thánh Thể mà ta đón nhận. Một Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết rằng nếu ta yêu thương Ngài thì ta phải nhận ra Ngài đang hiện diện nơi những anh em của mình. Đó là sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi trong ta, cũng ba trong một. Làm sao giữa suy nghĩ, lời nói và hành động ba mà là một? Nghĩ thế nào thì nói thế ấy, nói thế nào thì làm như vậy. Đó là mầu nhiệm Ba Ngôi ở trong ta đó. Đó là ta sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Đôi khi ta nghĩ một đàng mà ta nói một nẻo, nói vậy mà không phải vậy đâu nha, mà khác vậy á, vậy thì là cái gì vậy? Ai mà biết được, không hiểu được, không tin được, vì lòng người ta với cái miệng người ta nó khác nhau. Cho nên giữa nghĩ và lời nói, giữa tấm lòng và lời nói nó phải là một. Rồi nói thế nào ta thực hiện như vậy, ta sống như vậy. Có khi ta nói nhiều mà làm chẳng bao nhiêu, hoặc là nói một đàng làm một nẻo. Làm sao mà người ta nhận ra rằng Chúa Ba Ngôi đang sống ở trong ta được? Và thưa anh chị em, khi ta sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, ta tôn vinh mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi bằng cách là ta nhận ra Chúa đang thực hiện những điều lạ lùng trong ta. Mời các bạn nghe chứng nhân của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi qua những lá thư sau đây. Đây là bức thư có tựa đề là Hạt Muối Trong Biển Khơi. Mến gửi cha Long: cha ơi, con vui lắm khi được là một người con của Chúa. Một bạn trẻ viết như thế: con biết tấm lòng của mình không đáng là gì hết đối với những gì mà tình yêu của Chúa dành cho con. Con biết đến lòng thương xót được một năm nay rồi, mà con chỉ mới đến với lòng thương xót được 4 lần thôi cha ạ. Nhưng con lại thấy rất vui và hạnh phúc khi mà lòng con nghĩ về lòng thương xót. Đúng thế, chỉ nghĩ tới thôi là con thấy rằng sung sướng lắm. Mỗi tháng con được gặp cha một lần tại sinh hoạt điểm hẹn Giêsu, nhà thờ Nhân Hòa. Con chỉ ước ao và xin sao cho hạt muối bé nhỏ trong biển khơi của con đây. Mỗi tháng có thể trích một phần lương nhỏ của con để giúp những chuyến công tác bác ái của cha. Và con sẽ cố gắng mỗi tháng thực hiện được điều ấy. Xin cha cầu nguyện cho con và tất cả các bạn trẻ mở rộng tấm lòng mình ra để nhận lòng thương xót bao la vô bờ của Chúa. Nhà con cũng nghèo lắm, đã gần 2 năm rồi con chưa về quê vì chưa có điều kiện. Nhưng cha ơi, hôm cuối năm vừa rồi con tính về nhưng lại thôi, và lại dành phần tiền đó gửi cha cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn con để có chút tiền vừa ăn Tết. Khi làm được điều gì giúp ai đó con vui lắm. Con muốn giúp nhiều hơn nữa, con muốn làm hạt muối cho đời cha. Xin cha cầu nguyện nhiều cho con, người con di dân. Và thưa các bạn, đấy, người ta phải cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa yêu thương mình. Lúc đó thì mình mới nói về tình yêu Thiên Chúa mầu nhiệm Ba Ngôi được. Và cảm nghiệm điều ấy thì phải thể hiện ra bằng cách yêu thương người khác. Người di dân làm được đồng nào thì thưa các bạn, dành dụm gửi về, nhưng mà dám chấp nhận không về quê ăn Tết để mà gửi cho những người nghèo khác ăn Tết. Đây là một lá thư thứ hai. Kính gửi cha, con là Cecilia Nguyễn Thị Thu Nga. Hôm nay con viết thư này gửi đến cha và cộng đoàn lời cảm ơn sâu sắc của con. Vì nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện mà con được lòng thương xót của Chúa. Năm nay con 41 tuổi, con đã từng mất niềm tin cũng như khô khan lạnh lẽo suốt 10 mấy năm trời. Hồi còn trẻ con cũng từng sinh hoạt cũng học những lớp giáo lý, hát lễ ca đoàn mỗi ngày. Những năm tháng đó, cuộc sống cũng như tâm hồn con rất thảnh thơi. Ngoài những giờ học và làm bài là con rất siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Mỗi ngày con đều tham dự thánh lễ ít nhất là một lần. Có nhiều thời giờ dành cho Chúa. Ngày nào mà con không rước mình thánh Chúa là con khó chịu trong người lắm. Mưa gió thế nào con cũng phải tới nhà thờ ít là một lần trong ngày. Rồi khi lập gia đình, cơm áo gạo tiền cùng với những bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân mà con đã dần dần rời xa Chúa. Thú thật thì trong lòng con vẫn luôn có Chúa, vẫn nghĩ đến Chúa, nhưng hầu như rất ít khi cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, mà trách Chúa thì nhiều. Nhiều lần con trách thầm Chúa không thương con để con phải chịu quá nhiều bất hạnh, mà con có phải là người xấu đâu. Rồi con vẫn khổ, đồng nghĩa với than vãn và trách Chúa. Con bỏ đi lễ Chúa Nhật mười mấy năm trời, con vẫn thầm trách Chúa. Bỗng cách đây một năm, tự nhiên con kiểm điểm lại mình, và như có Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng cho con trở về với Chúa và siêng năng cầu nguyện. Con bán shop thời trang, trong tiệm của con có một bàn thờ Chúa và Đức Mẹ rất trang nghiêm. Khách vô mua hàng đa số là người ngoại đạo. Một hôm có một cô khách hàng nhìn thấy bàn thờ Đức Mẹ ở trong tiệm của con, mới hỏi con và biết con là người có đạo. Sau đó vài tháng, cô ta quay sang tiệm của con mua đồ và gửi tặng con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Đó là cuốn tập san lòng thương xót Chúa mà mỗi tháng chúng tôi phát hành một lần. Con đọc liền sau đó và biết được giờ cầu nguyện, mặc dù con ở rất gần. Từ nhà con đến nhà thờ đi xe chỉ 10 phút. Từ hôm nhận được tập san đó, con quyết tâm sẽ đi vào ngày thứ năm. Hôm đó lại là ngày thứ năm tuần thánh, ngày nghỉ duy nhất ở trong năm. Thế là con lại chờ và nôn nóng từng ngày. Cha biết không, cảm giác đầu tiên con đến là nhìn thấy những chiếc ghế và những chiếc dù lớn nhỏ đã được căng ra sẵn sàng. Con biết là 12 giờ 45 mới cầu nguyện, nhưng lần đầu tiên nôn nóng quá, con phải đi từ 9 giờ sáng. Con đến thì cũng đã thấy có nhiều người rồi. Lần đầu tiên con rất bỡ ngỡ, nhưng cũng tìm cho mình một ghế ngồi ở mái tre bên hông nhà thờ. Và cứ mỗi phút trôi qua là biết bao nhiêu người ồ ạt kéo đến. Ngày hôm đó con ra về với tâm trạng hân hoan và nhẹ nhõm. Sau đó con đã đi hàng tuần cho đến bây giờ và nguyện rằng không bao giờ bỏ một buổi nào cho đến khi không còn có con trên đời này nữa. Cha ơi, Chúa ban cho con nhiều ơn lắm. Con bị viêm khớp xoang vai đã chữa 2 bệnh viện trong thành phố với một thời gian dài gần 1 năm, vậy mà cũng chẳng hết. Con đau vô cùng, mỗi đêm về con không ngủ được và phải xoay chuyển mọi tư thế, nằm tư thế nào cũng đau, uống thuốc suốt mấy tháng trời mà vẫn không giảm. Con buồn vô cùng vì nó là cánh tay phải của con, bị đau nên con không làm được gì, thậm chí gấp cầm đũa gấp thức ăn cũng rớt. Chữa bệnh hoài không hết, thuốc tây thuốc ta ngày này tháng nọ không khỏi. Con nản quá, không thèm đi bệnh viện tái khám nữa, vì mỗi lần tái khám là một bọc thuốc mà uống vào chẳng bớt tí nào. Thế là thay vì con uống thuốc ngày 3 lần thì con đọc kinh lòng thương xót Chúa ngày 3 lần. Con cầu xin Chúa chữa lành con, rồi con viết thư nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và con đến nhà thờ Chí Hòa mỗi thứ năm hàng tuần nhờ cha đặt tay cầu nguyện cho con. Chỉ sau 5 tuần, vâng, đúng 5 tuần thôi cha, con đã được Chúa chữa lành. Hiện nay con đã bớt đau đến 90% rồi, ngoài sức tưởng tượng của con, ngoài sự mong đợi của con. Đã 3 tuần nay con muốn viết thư này để chia sẻ với cha, nhưng bây giờ con mới có thể viết được. Con chỉ muốn nói rằng hãy tin tưởng và phó thác trong lòng thương xót của Chúa. Đừng bao giờ thất vọng, đừng bao giờ tin nửa vời, thì chắc chắn Chúa sẽ nhận lời của chúng ta. Xin Chúa thương tất cả chúng con, cho chúng con niềm tin vững vàng, và cho những ai xa lánh Chúa, bỏ rơi Chúa, hãy mau quay về với Chúa. Con xin gửi cha một chút ít để làm bác ái, giúp những người còn đau khổ hơn con, cha nhé. Sài Gòn, ngày 16 tháng 6 năm 2011, con Cecilia Nguyễn Thị Thu Nga. Thưa các bạn, còn rất là nhiều những ân huệ của Chúa mà chúng tôi không thể kể hết được. Nếu các bạn muốn nghe, muốn biết thêm về những ân huệ mà Chúa ban cho những người đến với lòng thương xót Chúa, thì các bạn có thể mua cái CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Đây là volume 2. Volume 1 thì chúng tôi phát hành cách đây một tháng đã hết. Bây giờ volume 2 mới phát hành. Thì trong đây có 20 bài giảng lòng thương xót Chúa và những chứng nhân như những lá thư vừa rồi chúng tôi đọc cho các bạn. Những chứng nhân sống động ấy vì họ cảm nghiệm được rằng Chúa là cha yêu thương họ. Họ cảm nghiệm được rằng dù họ tội lỗi thế nào, Chúa vẫn nhân từ tha thứ cho họ. Và họ cảm nghiệm rằng lòng thương xót của Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, máu và nước của Ngài đổ ra từ trên thập giá đã rửa sạch tội lỗi của họ. Và họ được ơn quay trở về, được ơn chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn là nhờ Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần sức mạnh, Thánh Thần chữa lành cho họ. Họ chẳng biết suy luận, họ là những người nhà quê, họ là những người ngoại đạo, họ là những anh công nhân, họ là những em bán báo, họ là tổng giám đốc, họ là ca sĩ, họ là diễn viên. Nhưng tất cả tôi, họ cũng như tôi và các bạn, ta chẳng có suy luận, chẳng có lý luận gì nhiều về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ta sống, ta cảm nghiệm được điều ấy. Họ cảm được điều ấy, họ chia sẻ với ta trong CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa đây. Và nếu các bạn muốn biết thêm thì các bạn có thể coi cuốn Thánh Lễ Gõ Nhịp Cho Cuộc Sống, để các bạn biết rằng tại sao ta đến tham dự thánh lễ mỗi ngày Chủ Nhật. Thứ Bảy hôm qua có một bạn thanh niên 37 tuổi, là một người ngoại đạo, 38 tuổi là người ngoại đạo. 2 năm trời bạn ấy đi lễ liên tục mà vẫn chưa có theo đạo, chưa rửa tội. Nhưng mà bạn ấy lên, bạn ấy chia sẻ rằng con thấy rằng đừng đi lễ như là một máy móc, như là một bổn phận. Con đến đây con cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương con. Qua cộng đoàn nắm tay nhau cầu nguyện cho nhau, qua cộng đoàn hỏi thăm nhau, qua cộng đoàn bắt tay nhau, và con đến lòng thương xót Chúa, con cũng thấy được cái chuyện ấy. Và đó là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Một người ngoại đạo, anh còn độc thân, anh ấy từ Hà Nội đi vào Sài Gòn, đi nhiều nhà thờ, nhưng mà đến với lòng thương xót Chúa thì anh nghiệm được cái điều họ đang sống thánh lễ, đang cử hành thánh lễ như những gì mà chúng tôi đã viết trong cuốn Thánh Lễ Gõ Nhịp Cho Cuộc Sống.